đình Tông hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 21, giảng giải bộ sách Học Đạo Đức, chủ biên và chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đương Lai Giáo Chủ Di Lạc Tôn Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ học Đạo Đức. Hôm qua chúng ta đang học dở về ngài Lý Công Uẩn, hôm nay chúng ta học tiếp. Nói rằng Lý Công Uẩn được Thiền Sư Khánh Văn nuôi dưỡng và dạy dỗ, càng lớn càng khôi ngô, rắn rỏi và rất thông minh. Mới 6-7 tuổi, Công Uẩn đã thông thuộc kinh sử nhưng rất tinh nghịch. Chúng ta thấy mới 6-7 tuổi mà đã thông thuộc kinh sử rồi. Nhưng mà có điều gì là rất tinh nghịch. Giai thoại kể lại rằng, một hôm Thiền Sư Khánh Văn sai Công Uẩn mang oản lên ban cúng hộ pháp. Cậu bé đã khoét ruột oản để ăn trước. Đêm đến, hộ pháp báo mộng cho sư biết là oản đã bị người khoét ra ruột ăn trước hết rồi. Chúng ta thấy quả thật là một đứa trẻ thông minh thì bao giờ cũng có những cái hành động này khác lạ với những cái đứa trẻ bình thường khác, đúng không? 6-7 tuổi, ngày thông minh đến nỗi 6-7 tuổi đã thông thuộc cả kinh sử rồi cơ mà. Kinh nhà Phật cũng như sử sách đã thuộc rồi, vì ở bên Thiền Sư Khánh Văn là một vị rất là giỏi, ở trong Phật môn rất là giỏi về cả văn lẫn võ. Cho nên chúng ta thấy là Lý Công Uẩn được đào tạo, được dạy dỗ một cách là có bài bản và rất là nề nếp vậy. 6-7 tuổi mà đã tinh thông kinh sử rồi. Nhưng có một điều thì ngài rất tinh nghịch. Thường thường những đứa trẻ mà thông minh xuất chúng thì nó cũng có những cái điểm gì đó nó khác thường với những đứa trẻ bình thường khác như chúng ta vậy. Cho nên chúng ta thấy là ở trong giai thoại, tức là những cái câu chuyện ấy, kể lại rằng ấy, một hôm mà Thiền Sư Khánh Văn chùa có lễ, chắc là Phật tử đem oản đến chùa cúng cái oản ngày xưa, chứ lấy oản là oản đường ấy các quý vị. Cái bây giờ chúng ta đi lễ chúng ta ít hay mua oản đường, chứ còn ngày xưa hay mua oản đường nó quý lắm. Cái thời ngày xưa các quý vị, cái thầy mới vào làm tiểu ở trong chùa thôi. Đấy, trong chùa mà có oản đường ấy là cứ phải cúng, bao giờ mà phải thấy nó ngả ngả màu đó thì mới dám hạ xuống để tán lộc cho các Phật tử, với lại mình thụ lộc với lại tán lộc cho Phật tử. Đấy, chứ còn không phải là họ cúng sáng chiều trưa mang xuống luôn đâu, mà cứ để đấy cho nó đẹp. Vì ngày xưa hơn 20 năm trước ấy, lúc đấy là kinh tế nó vẫn còn khó khăn hơn bây giờ. Cho nên người đi lễ là còn hay mua oản đường để cúng. Nhà nào có điều kiện thì họ mua cái oản to. Oản to. Ngày xưa có một gia đình đi đến chùa mà thầy trông nom ở dưới chùa Ngọc Tân. Cứ khoảng vài tháng gia đình nó về một lần là mua mấy cái oản to. Cái oản to các vị cứ tưởng tượng là nó phải cao khoảng độ tầm 5-60 phân. Nó nặng khoảng độ mà yến đến một yến rưỡi. To nặng khoảng yến rưỡi một cái. Bê lặc lè ra. Rất nặng. Đấy, cái đó có khi để cả tháng. Hôm nào mà chia cho các vãi hạ xin hạ để phát lộc là phải thấy nó ngả ngả màu đó. Bắt đầu là mùng một ngày rằm các vãi đi lễ đông á, xong mới mang xuống là cắt chẳng 200-300 vãi là mỗi người miếng đó. Để xem về con cháu hoan hỉ lắm, thích lắm đó. Ngày xưa thì nó đói mà nó thiếu thốn hơn bây giờ. Bây giờ chúng ta thấy đi lễ có mấy ai mua cái oản đường đấy, nó đâu ít lắm, rất ít. Thường là mua bánh kẹo, mua hoa quả. Thì hoa quả bánh kẹo ngày xưa nó hiếm, nó đắt hơn. Có cái mua oản đường thì nó rẻ hơn mua. Đấy, ở đây nói là một hôm trong chùa có việc, có người mang oản đến chùa để cúng. Thiền sư Khánh Văn mới bảo mấy chú tiểu mang oản lên chùa để dâng cúng Phật con. Đấy, Lý Công Uẩn lúc đó là đứa trẻ rất là tinh nghịch, chắc là đói thèm. Cho nên là mang lên thì bảo thầy bảo mang lên nhưng đâu có mang lên luôn đâu. Chạy sang đằng sau hậu cung Tam Bảo, thường thường chúng ta thấy chùa có cái trong cái hậu cung ấy, hậu cung Tam Bảo á. Vào đó ngồi là khoét ruột để chén trước. Ngồi khoét ruột oản để chén trước đó. Cứ ăn đã, ăn xong rồi còn là ăn móc moi ăn ở bên trong á. Moi ruột ăn bên trong á, để một tí ở ngoài cái vỏ á, sao cái oản nó vẫn đứng được. Nếu mà mấy hôm sau mà hoặc là hôm nào mà sư phụ mà cho người dọn dẹp cái thì bảo là chắc là con chuột nó ăn. Là mà chắc chuột nó ăn đó. Cho nên chúng ta thấy Lý Công Uẩn lúc bé thì cũng nghịch ra trò đấy. Cho nên là nghĩ là mình ăn xong rồi bảo mấy hôm sau thì mọi người dọn dẹp thì bảo chuột nó ăn có gì đâu. Và chuột nó khoét nó ăn thì chả gì. Đấy là cái oản đường, oản đỏ ngày xưa. Oản đỏ hay oản xanh hay oản vàng, ngày xưa người ta làm ba loại. Cho giấy xanh là phẩm xanh thì nó thành xanh. Cho giấy xanh thì nó thành xanh, cho giấy đỏ nó thành đỏ. Thường là cho giấy đỏ là chính. Đấy là oản đỏ, oản đường á. Đấy, các Phật tử mà hay đi lễ ngày xưa mà hay biết oản đường, còn trẻ bây giờ có khi không biết đâu. Vì bây giờ nó mua thanh bông hoa quả, mua bánh kẹo, nó có mấy người nó mua oản đường đấy nữa đâu. Là ít lắm. Cái chùa chúng ta bây giờ thấy ít người cúng cái đó. Đấy, Lý Công Uẩn á, móc ruột á, moi ruột oản rồi chén sạch đi rồi, còn mỗi tí cái vỏ với cái bên ngoài thôi, xong mang lên đặt lên trên ban hộ pháp. Mang đặt lên trên ban hộ pháp. Đó. Thế đến hôm sau chúng ta thấy đấy, hộ pháp cũng linh thiêng lắm, đâu phải đùa đâu. Đến hôm sau thiền sư Khánh Văn á, à đâu, à đây đó, à đến đêm đến, tức là ngay tối hôm đó, buổi sáng buổi trưa gì đấy thì có người đến lễ dâng oản lên, thì thầy bảo trò mang oản lên. Thế đêm đến, hộ pháp liền báo mộng cho thiền sư Khánh Văn, bảo rằng oản đã bị người khoét ra ruột ăn trước hết rồi. Chúng ta thế, ngày hộ pháp ngày linh thiêng lắm. Ngay đêm hôm đó ngài báo mộng cho thiền sư Khánh Văn là trụ trì chùa đó luôn, là bảo rằng oản đã bị người khoét ăn trước hết rồi. Sáng hôm sau thiền sư Khánh Văn để trách mắng Công Uẩn, tại sao con mang oản lên mà con thì con lại khoét ruột con ăn trước Phật Bồ Tát và các vị hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ như thế. Cậu bé thì bị thầy mắng cho ức quá, lẻn lên á, viết vào sau lưng của tượng mấy chữ đầy 3.000 dặm. Chúng ta thấy không? Đấy, chúng ta thấy là đứa trẻ đấy, vì lúc đó là viết chữ tốt rồi mà, văn hay chữ tốt rồi, thầy mắng cho tức quá, thế là lẻn lên chùa, cầm cái bút ấy, viết vào đằng sau, viết đằng trước ấy, thì sợ là thầy nhìn thấy, cho nên ấy, lẻn viết sang đằng sau của pho tượng hộ pháp ấy, 4 chữ gì? Đầy 3.000 dặm. Đầy 3.000 dặm tức là gì? Phải đầy đi, đuổi đi ấy, phải đi đầy ấy, ra xa ấy, cái ngôi chùa, khỏi ngôi chùa này 3.000 dặm các quý vị. Đến tối hôm đó, tức là tối hôm sau đó, cái tối hôm mà công uẩn viết chữ đó, tối hôm sau so với hôm dâng oản á, tức vào cái tối mà hôm thầy mắng á, và công uẩn viết chữ lên lưng hộ pháp á, đấy, tối hôm đó thiền sư lại mộng thấy hộ pháp đến ngỏ lời từ biệt rằng: hoàng đế đẩy tôi đi xa, xin có lời chào ông. Thì chúng ta thấy không? Tôi nói hộ pháp lại đến chào từ biệt thiền sư và nói rằng: hoàng đế đẩy tôi đi xa, cho nên đến xin có lời chào ông, hay là có lời chào thầy, có lời tạm biệt thầy. Sáng hôm sau, thiền sư lên xem thấy sau lưng tượng hộ pháp quả thấy mấy chữ đầy 3.000 dặm. Chúng ta thấy không? Nếu chúng ta có lên chúng ta viết bậy như thế, các ngài vụt cho chúng ta có khi lại sưng tay méo mồm ra, đâu phải đơn giản đâu. Đấy, có đấy các quý vị. Đấy, ngày xưa thầy mới về cái chùa Khai Nguyên này năm 2003 ấy, nghe các cụ, các vãi, các Phật tử mà phụ trách ở đây này, ngày xưa về đây có 29 vãi, các vãi nói là ở xóm gần đây này, ngày xưa có một cháu là đi chăn trâu chăn bò, ngày xưa chùa nó bông lông mênh lênh, nó có tường bao có gì đâu, thầy về nó có cái gì đâu mà, đất nó có 1.200 m² thôi, chùa thì khoảng 200 m² thôi, tường thì đá ong, trên mái thì 2-3 loại ngói, ngói di, ngói sông cầu, rồi ngói bờ lô xi măng, đấy. Mái thì cái bằng tre, cái bằng xoan, cái bằng bương, cái bằng cây, có các cụ chắp vá. Ngày xưa các cụ đi xin được cái gì các cụ chắp vá, các cụ lợp lại thế là quý rồi. Về thì các tượng Phật thì cũng lở long hết, còn mỗi 2 pho tượng hộ pháp thì nhìn là còn khá nguyên vẹn hơn cả. Và 1 pho tượng chuẩn đề, đấy, thì làm bằng gỗ chắc là mới, thấy nguyên vẹn hơn. Thế các cụ ấy kể lại câu chuyện rằng á, có cái cháu đi chăn trâu chăn bò nhà ở gần chỗ chùa đây á, cháu vào cháu chảy muỗm cháu ăn, cả mấy cháu đi chăn bò, chăn trâu chăn bò, mấy cháu về thì chảy trước cửa chùa có 2 cái muỗm mà, đằng sau 1 cây nữa, các cháu chảy muỗm để ăn, ăn xong rồi thì bắt đầu cửa chùa thì nó có đâu, bông lông mênh lênh ra, cho nên á là các cháu nó vào chùa ngồi chơi cho mát. Thế có một cháu nó lên nó mới nhổ râu của cụ hộ pháp, nó bảo là nhìn Phật rồi làm gì mà lại có râu, Phật có râu thế này thì nhìn ghê lắm, thế là nó trèo lên nó nhổ râu của cụ hộ pháp. Nhổ râu của cái cụ bên cụ thiện hữu á, may mà nhổ cụ bên thiện, thế nhổ của bên ác có khi lại nguy to hơn nữa. Thế nhổ râu của cụ ở bên thiện, tức là ở bên tay trái của chùa hướng ra, tay phải mình hướng vào á, đấy cụ thiện thường hay ngồi bên đấy. Cụ thiện thì thường hay cầm cái tháp hoặc là cầm viên dạ minh châu, cụ ác thì thường là cầm đại long đao. Đấy, cái tạo hình tượng hộ pháp của các chùa chiền miền Bắc chúng ta ngày xưa thường như thế. Một cháu nó trèo lên nó nhổ râu cụ hộ pháp, nhổ cái râu cụ thiện hộ pháp ở chùa Khai Nguyên nhà mình đây này, ngày xưa gọi chùa treo á, chùa Cổ Liêu á. Đấy. Thế là đến tối nó về một cái là nó sưng hết mồm hết miệng nó lên và nó chả ăn chả uống gì được và nó cứ thế nó khóc. Nó sốt lên 38-40 độ cái sốt sình sịch lên á. Uống thuốc hạ sốt nó chả hạ cho. Mà mồm miệng thì nó cứ sưng hết lên. Đấy, mồm miệng nó sưng hết lên. À. Thế lúc đấy gia đình chả biết, cứ thế là đi theo con đường là Tây thôi, là thuốc, cho uống thuốc. Thế xong rồi cuối cùng thì gia đình uống thuốc mãi nó chả khỏi, nó chả đỡ cho, mồm nó vẫn cứ sưng vô lên. Thế cuối cùng thì lúc đấy nó mới nói là hôm nay con mấy đứa chúng con lên chảy muỗm của chùa treo. Xong rồi ăn xong chúng con đi vào trong chùa, thế là con nhổ râu của cụ hộ pháp. Đấy, lúc đó gia đình mới biết đấy. Thế đó mới là mới ngay đêm hôm đó mới đi chạy sang gọi ông Từ, tức là ông ngày đó chưa có sư, thầy chưa về. À, thế gọi ông Từ sang, gọi ông Thống, ông Từ ở trong chùa sang. À, sang với ông kêu khấn, ông làm lễ cho, ông khất cho, vào sáng hôm sau á đi đoán thợ đến để lắp lại râu á cho cụ ấy. Thế rằng sáng hôm sau thì lắp lại râu cho cụ, thế là khỏi. Đấy, chúng ta thấy các cụ hộ pháp mà vào những cái lúc mà các cụ gọi là hiển linh á thì cũng làm những cái gì mà sai trái là cũng mệt lắm đấy. Ngày xưa thầy mới về cái chùa Ngọc Tân, trông nom cái chùa Ngọc Tân năm 97 ở dưới Yên Sở, Hoài Đức, Hà Tây, ngày bây giờ Hà Nội. Có một cái gia đình vào xin thầy một cái cây bưởi, không phải xin thầy, xin bà vãi. Có cái cây bưởi là thầy đang định, thầy nói là làm cái nhà khách, làm 5 gian nhà khách, vừa chỗ tiếp khách vừa có chỗ để ở, thì chỗ đấy đất nó chật. Thế thầy mới gióng lên như thế, nhưng mà vẫn chưa quyết định là làm, mới gióng thế thôi. Thế bà vãi trưởng ở nhà bà mới có cây bưởi. Cây bưởi mà quả nó ngon. Thế là nó ở trúng vào cái khuôn viên mà làm nhà ấy. Thế là không biết thế nào thì bà mới nghe thầy gióng làm nhà, mà cái bà ở nhà thầy đang đi học, người đấy đang đi học. Đang đi học trung cấp. Năm thứ tư, tức năm cuối năm 2000. Bà đem bà cho người ta. Mà bà cũng chả nói gì với thầy. Thì tất nhiên thì cây bưởi thì ấy thì mình cũng chặt thôi, mình cũng đâu có đánh được đâu. Thế bà đem bà cho người ta. Thế người ta ra, người ta thuê người ra, người ta đánh mất ngày, 3-4 người người ta đánh. Mà ra người ta khiêng ra, người ta cẩu về nhà người ta trồng, và cây bưởi ngon người ta tiếc. Bà vãi bà tiếc, và bà nói thầy làm nhà thì sợ người thầy chặt đi, tiếc thì cho người ta xin người ta đánh. Nhưng mà khổ người ta đánh, người ta cũng không nói gì với thầy, bà vãi cũng chả nói gì với thầy, người ta hỏi bà vãi thôi. Thế là hôm 14 thầy đi học về một cái thì thấy người nhà xuống, mang cái lễ xuống, mấy người xuống cứ tái mày tái mặt ra. Bảo vừa mang cây về chiều hôm trước, tức là mang cây về chiều hôm 13. Thế đến tối hôm đó là gì? Là ốm rồi. Cái ông chủ nhà, cái ông mà xuống đánh bưởi ấy, là ốm rồi. Mang về buổi chiều mà cái là tối là ốm luôn. Nhưng mà ốm thì cứ tưởng là sốt là bình thường thôi. À, thế là đến sáng 14 tự nhiên là cứ nói ra mồm thôi. Bảo mang chả gì, chả cây cho tao đây. Cứ thế, cứ mang bảo chả cây cho tao đây. Mang chả cây cho tao đây. Cứ bảo mang chả cây. Thế cứ nói là ông sốt đấy, ông sốt đấy, ông cứ bảo mang chả cây cho ta. Lúc ông sốt đến sáng 14 là ông sốt nặng rồi. Thế là nó kiểu như sốt nó gần gần như vào kiểu mê man đấy. Cứ thế là nói làm nhà là mang chả cây cho ta, cứ mang chả cây cho ta. Thế gia đình mới sợ quá mới được đi xem. Đấy, thì trong làng lúc đó, trong xã lúc đó nó cũng có một cái cô đồng, cô đồng về, cô này cũng xem và cũng là xem rất là chuẩn. Thế là vừa lên tới nhà mà cái cô ấy chỉ mặt luôn, cô bảo mang trả ngay vật của chùa, đồ của nhà chùa đi. Chưa cần hỏi cái gì, cô ấy chỉ mặt, cô ấy bảo luôn mang trả ngay cái đồ vật của nhà chùa đi. Thế ra gia đình mới nghĩ là không biết đồ vật gì. Thế là xong rồi ngồi là hỏi một chút, thì bảo hôm qua là đánh cái cây bưởi. Hôm qua hôm 13 là đánh cây bưởi ở dưới chùa Ngọc Tân về trồng. Vì bà vãi trưởng bà bảo là thầy sắp sửa làm nhà khách cho nên thầy làm thì chặt đi phí cho nên gia đình biết rồi xuống xin bà vãi trưởng bà cho. Thế là xong rồi bà đồng bà về trả ngay. À, hoặc là mang cái lễ xuống để nhờ nhà chùa lễ cho hay xin như thế nào đó. Hoặc là đem trả cây như thế nào đó. Thế là gia đình về bắt đầu chạy về tức tốc về thì tôi vừa đi ở ngoài trường về thì gia đình về thì mang cái lễ xuống, mặt mũi hai ba người vợ với con đó, gái và con dâu đó, mặt mũi tái mét đó. Thế bảo thôi thầy cứu nhà con với. Thế hỏi làm sao mà cứu. Trình bày vắn tắt ra tôi thế tôi bảo ồ thế cây bưởi tôi ra xem đúng là cây bưởi đào mất rồi. Thế tôi bảo tôi đã nói gì đâu, tôi biết gì đâu. Tôi vừa về đây tôi chưa biết gì. Thế bà vãi trưởng bà lên và bảo hôm rồi nghe thầy bảo làm nhà cho nên con nghĩ rằng thầy làm thầy chặt đi nó phí thế là người ta xin con cho. Thế tôi bảo là thì cho thì phải nói với thầy một câu chứ. Thế bảo nhưng mà bác bảo là thầy đi học chưa về. Thầy đi học chưa về cho nên con không kịp nói. Nhưng mà tính của bà ấy thế. Tính bà ấy thế. Thôi mình chẳng chấp làm gì thì xong rồi thì bảo là thế thôi bây giờ tôi lên tôi lễ cho sám hối cho xem thế nào. Nếu mà khỏi rồi thì thôi, cây cứ để trên nhà mà trồng. Còn thì mang xuống đây thì nhà chùa không có trồng đâu. Nếu mà khỏi rồi thì thôi, không khỏi thì lúc đấy tính sau. Thế là lên tôi vội vàng lên lễ cho làm cho la sớ. Chỉ đại bi thập chú tụng biến kinh phổ môn. Xong làm la sớ sám hối. Cũng khấn các cụ là thôi thì con đi học ở nhà bà vãi và không biết bà cho. Thế nay thì người ta đã đánh đi rồi mà tới đây khoảng tháng hơn tháng nó cũng làm cái nhà khách vào đấy. Thì cũng phải đánh bỏ đi thì thôi long trần hộ pháp. Đức Chúa ông các ngài cũng hoan hỷ cho. Các thần hộ pháp các ngài cũng hoan hỷ cho để cho người ta xin sám hối. Thay mặt cho nhà chùa thì con cũng đồng ý cho người ta. Các ngài hoan hỷ cho người ta. Thế là về là khỏi ngay, về đến nhà một cái là khỏi, xong rồi được tiếng hơn tiếng đồng hồ sau lại đi mang cái lễ to hơn nữa. Tức là đi ra chợ mua thanh bông hoa quả rồi mua bánh kẹo, cả một cái làn đầy mang xuống. Và lễ là về tới khỏi ngay rồi, về tới nhà một cái là ông hết sốt, ông cứ tỉnh táo như không có gì. Đấy, chúng ta thấy. Đây là những cái câu chuyện mà mắt thấy tai nghe câu chuyện của gì mà ở chùa của thầy đấy. Đấy. Thế cũng phải đến năm nay thế là tròn 20 năm còn gì nữa. Năm 2000, năm nay là năm 2020, tròn 20 năm. Câu chuyện đấy xảy ra tròn 20 năm. Cái chùa Ngọc Tân ngày xưa thầy mới về trông nom ở đấy. Đấy cho nên á, chúng ta thấy các vị cha ông chúng ta với các thầy các tổ chúng ta ngày xưa thường nói thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành là như thế. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành các quý vị. Đại Lão Hòa Thượng và Pháp Sư nói là hữu cầu thì tất ứng. Ấn Tổ thì dạy gì? Có một phần thành kính thì sẽ có một phần công đức. Có 10 phần thành kính thì sẽ có 10 phần công đức. Cho 100.000 phần thành kính thì có 100.000 phần công đức. Đó ngược lại, nếu chúng ta khởi ra một cái phần bất kính thì sẽ phải gánh một cái phần gọi là họa hoạn. 10 phần bất kính thì sẽ có 10 phần họa hoạn. 100.000 phần bất kính thì có 100.000 phần họa hoạn. Họa hoạn ở đây chẳng phải là Phật, Bồ Tát, các ngài trừng phạt chúng ta đâu. Mà các Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần các ngài không hoan hỷ và cũng không thể để cho chúng sinh trời người ma phạm muốn vào cửa Phật, muốn làm gì thì làm, thế là loạn mất các quý vị. Cũng giống như gì đất nước nào ở trên thế giới này cũng vậy. Chúng ta thấy tổng thống, tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ, chủ tịch quốc hội, vân vân. Những người đó chưa chắc đã là người có giỏi võ phi phàm. Người ta chỉ là cái người giỏi văn thôi, giỏi về kiến thức, giỏi về lãnh đạo thôi. Nhưng còn cái người để bảo vệ họ phải là gì ạ? Phải là những người học về an ninh. Tầm vĩ mô của quốc gia, bảo vệ biên cương của tổ quốc thì là quân đội. Còn cái tầm vĩ mô nhỏ hơn một chút, ở nội bộ là gì? Là an ninh, là công an. Chúng ta thấy. Đấy thì, đây lấy một cái ví dụ Phật, Bồ Tát thì ví cho những người gì? Những người lãnh tụ. Còn những người bảo vệ các vị lãnh tụ gì? Là công an, là quân đội vậy. Thì trong Phật Pháp chúng ta cũng thế. Phật Bồ Tát thì từ bi, cứu độ chúng sinh, chỉ mong cho chúng sinh được phá mê khai ngộ, bỏ tà quy chính, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, mà đi vào đời để giáo hóa cho họ, giúp đỡ cho họ. Nhưng trong đó cũng có những cái chúng sinh cang cường, khó độ, thậm chí là bất tín nhân quả, báng phá tam bảo, hủy nhục Phật Pháp. Vậy thì phải có gì? Phải có hộ pháp thiện thần thiên long bát bộ, các ngài gì? Hộ trì và bảo vệ chốn cửa thiền linh thiêng. Đấy, cho nên chúng ta thấy cái này là sự thật à? Thầy đã chứng kiến rất nhiều, kể cả những ngôi chùa của chúng ta rồi. Đấy, cái chùa chúng ta năm hình như 2010-2011, trong cái trước khi mà chuẩn bị lễ rước xá lợi ấy, có cái trường hợp là 3-4 người ở ngay xã này, nó biết được cái tin là năm đó là mình đúc một cái bát bằng vàng để đựng xá lợi của Đức Phật để an trí, để tôn thờ. Cho nên gần 1 giờ đêm, khoảng 1 giờ đêm, hai tên đứng cảnh giới ở phía ngoài. Còn hai tên đi vào chùa, đi vào trước cửa Tam Bảo, đi lên theo cái men ở cái chỗ dưới đằng bên sườn chùa phía bếp ấy, đi lên. Lên tới cái cây bồ đề ngay bên cạnh góc sau chùa một cái. Tự nhiên là một tên là sâm tối mặt mày ra và cứ kêu gào thảm thiết là cứu tôi với, cứu tôi với. Thầy ở trên ngủ trên phòng mà nghe tiếng thì cứ giống hệt như là tiếng ông Tâm kêu cứu. Thế mình mới nghĩ trong bụng hay là cướp nó vào rồi nó các sư ông Tâm ngày đó là mấy sư bác thôi, hay là nó phát hiện ra nó, thế là nó ấy, nó đánh nó đâm hay nó chém, nó giết gì đấy, nghĩ dại như thế. Cho nên là gọi điện cho các bác ở dưới xóm ngay chùa này, các bác chạy lên gọi điện cho ngoài đầu xóm để đứng chặn. Ngày xưa chưa có cái đường trước cửa chùa đâu, mới chỉ có cái đường đi ra phía đường cũ này là thôi. Cho nên gọi ở trong các bác ở xóm treo chạy lên. Ngày đó là bác Hải, bác Chu Dũng ở ngay xóm treo, các bác đang làm thợ ở trong chùa đây, gọi các bác lên. Các bác cái dao gậy chạy lên gọi cho ở ngoài cửa chùa là con rể bà Thanh á, bảo ở ngoài kia nhóm ở ngoài đấy nữa, vừa chạy vào lại vừa đoán và cướp, sợ là cướp. Thế là mọi người nghe hô một cái thì ở trong này hô ầm khóc kêu cứu ầm một cái, thì hai thằng ở ngoài kia cảnh giới nó chạy mất. Còn một thằng nữa ở trong này nó thấy động một cái nó ghê quá, nó cũng chạy luôn. Thế là mọi người vào để tóm được thôi, nhưng tóm được còn một thằng, cho nó vào nhà hỏi nó mới khai ra. Đấy, lúc đầu nó mới khai, nó khai là đi chơi. Đi chơi thì mọi người mới bảo là 1 giờ đêm mày còn đi chơi gì, vào chùa chơi gì ở đây. Thế lúc đó mới khai ra là nghe tin là nhà chùa mới đúc cái bát vàng, cho nên là mấy đứa là nổi lòng tham, cho nên là đi vào là định ăn trộm. Nhưng mà vừa vào tới đây một cái thì mặt mày tự nhiên là sẩm tối, là toàn thấy là gì, ma quỷ nó đuổi theo, nó bắt nó đánh, là có vô số là gì, ma quỷ nó đuổi theo đánh là nhiều lắm, không thể đếm được, nó đánh cho thế là kêu gào khóc kêu cứu. Đó. Thế xong là cái vụ đấy thì thôi người làng đây mấy anh em an ninh nó bảo thôi thì nó cũng chưa lấy được gì. À, bây giờ mà làm ầm lên đó thì nó cũng mang tiếng. Thì thôi thầy ạ, để cho anh em cho nó về xã giáo dục. Thế tôi bảo vâng, được rồi thì thôi người làng đây thì thôi các bác tùy theo. Thế thôi cho các bác xử lý theo kiểu đó, nhẹ nhàng. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên á, đừng có nghĩ rằng ở trong chùa Phật Bồ Tát từ bi, các sư thì từ bi, muốn làm gì thì làm. Không có đâu. Phật Bồ Tát sư thì là từ bi thật, nhưng mà còn Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần, trách nhiệm của các ngài là phải bảo vệ gì ạ? Phật Pháp, hộ trì cho Tam Bảo được xương minh. À, và không cho cái bọn tà ma ngoại đạo yêu nghiệt chi sư và cái bọn gì vớ vẩn linh tinh là đến phá phách ở trong cửa Phật vậy. Đó. Cho nên cái này chùa nào mà chúng ta thấy mà có những cái bậc chân tu, có những người tu hành đến nơi đến chốn giữ gìn trai giới, tu hành thanh tịnh thì thường là cảm được hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ các ngài luôn luôn thường trực để hộ trì chính pháp, để bảo vệ người đó vậy. Thế đây là sự thật trong kinh Đức Phật đã nói. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy gì? Thấy là chùa Cổ Thiền Sư Khánh Văn, ngài cũng là một bậc chân tu ở thời bấy giờ. Cho nên khi mà tiểu của ngài đem oản lên dâng lên hộ pháp thì móc hết ruột để ăn. Hộ pháp ngay tối hôm đó báo rằng bị oản bị người ta quét hết ruột để ăn trước rồi. Sáng hôm sau sư phụ mắng tiểu, tức là thầy Khánh Văn mắng Lý Công Uẩn. Công Uẩn tức quá, lén lên viết bốn chữ vào sau lưng của hộ pháp là đầy 3.000 dặm. Thì ngay tối hôm đó thì hộ pháp lại đến từ biệt sư, tức là thầy Khánh Văn nói rằng hoàng đế đẩy tôi đi xa, xin có lời chào thầy, hay là có lời chào ông, có lời chào thầy thì nghe nó đúng với cái văn hóa, với cái cách xưng hô ở trong cửa Phật chúng ta hơn. Sáng hôm sau thiền sư lên xem quả thấy gì, sau lưng tượng hộ pháp có mấy chữ là gì, đầy 3.000 dặm thật. Thiền sư bèn sai mấy chú tiểu lấy khăn lau bỏ mấy chữ ấy đi, bảo mấy chú tiểu trong chùa lúc đó cũng có mấy chú nữa cơ chứ không phải mình Lý Công Uẩn đâu, bảo mấy chú tiểu mang khăn để lau bỏ những cái chữ bốn chữ đầy 3.000 dặm sau lưng hộ pháp đi. Nhưng mà mấy chú kia lau mãi thì chẳng sạch. Đến lúc thiền sư Khánh Văn bảo Lý Công Uẩn làm thì cậu bé vừa xoa nhẹ một cái thì mấy chữ liền sạch ngay. Chúng ta thấy đây có đâu phải đơn giản đâu, đúng không? Đấy, không phải là đơn giản. Như vậy là chúng ta biết rằng đến hộ pháp, hộ pháp á, chúng ta biết là hai vị Thiện Hiếu và Ác Hiếu Thái Tử là có từ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Hai vị Thái Tử này là con của một vị quốc vương ở trong đất nước, một trong một quốc gia trong các quốc gia, trong 8 quốc gia, 8 đất nước lớn của Ấn Độ thời xưa khi Đức Phật còn tại thế. Hai vị Thái Tử này, một vị trước đây toàn làm những việc ác thôi, một vị toàn làm những việc thiện, cho nên mới gọi là Thiện Hữu Thái Tử và Ác Hữu Thái Tử đấy, như thế. Đấy, cái tích nó từ đấy. Nhưng sau này cả Thiện Hữu Thái Tử và Ác Hữu Thái Tử, tức một vị Thái Tử chuyên thích làm việc ác, một vị chuyên thích làm việc thiện á, thì đều được Phật là cảm hóa cho. Vị thiện á thì là càng thiện thêm, vị ác á thì quay đầu á là bờ, bỏ tà theo chính, liền cũng trở thành người một vị Thái Tử rất là sùng mộ Phật pháp, và nguyện là sẽ thể hiện cái ác tướng như thế để bảo vệ hội trì Tam Bảo, hội trì Phật pháp. Trong lòng thực sự là thiện, nhưng mà bên ngoài thì thể hiện là ác. Để gì? Để mà thị uy với tà ma ngoại đạo, yêu nghiệt chi sư. À. Cho nên chúng ta thấy ngài Ác Hữu Thái Tử, chúng ta thấy các chùa trong chùa chiền chúng ta thường là thờ phụng ngài, thì ngài cầm một cái đại long đao to tướng, hoặc là thường là hoặc là cầm hai cái chùy, hai cái chùy rất là to, nhìn mặt thì đỏ phừng phừng á, như là vị thiên binh thiên tướng á, thường đắp tượng hộ pháp, người ta đắp rất là to, tượng hộ pháp phải to gấp mấy lần tượng người thường chúng ta này. Để làm gì? Để chúng ta cảm thấy nhỏ bé dưới chân của các vị hộ pháp kia vậy. Bước vào chùa mà cái là phải qua cửa các ngài đó vậy. Giống như các vị muốn gặp lãnh tụ đảng nhà nước chẳng hạn thì phải bước qua gì? Cảnh vệ, bước qua mấy vòng bảo vệ mới vào được vậy. Đấy, chứ không phải là muốn gặp là vào đó. Đùng một cái bảo tôi muốn gặp thủ tướng là đi đến gặp thủ tướng được đâu, tôi muốn gặp tổng bí thư đến gặp tổng bí thư được đâu, tôi muốn gặp chủ tịch nước đến gặp được đâu, tôi muốn gặp tổng thống đến gặp ngay được đâu, không có đâu. Phải qua rất nhiều cửa bảo vệ thì mới có thể gặp được. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái cách bài trí thờ phụng các vị hộ pháp ở trong các chùa chiền miền Bắc chúng ta ngày xưa thường là bắt đầu vào một cái là hai ngày hộ pháp ở hai bên tả hữu, tức là bên trái bên phải của chùa ở phía bên ngoài rồi, hoặc là hai ngài ở trong nhìn ngồi ra, nhưng mà ở ngay ở bên cái hậu cung thường chùa làm chữ đinh hay chữ công á, thì ngay bên cái phía sau của cái tiền tế, tức cái mấy gian đằng trước nhìn ra, hoặc là ngài ngồi hai bên đốc ngồi nhìn vào như chùa Khai Nguyên chúng ta, ngài ngồi hai bên đốc. Còn một số chùa khác là họ làm là nếu mà chùa hai bên đốc nó chật nó hẹp ấy, thì họ làm sang hai bên như là thờ chỗ thờ Đức Ông bây giờ, nhưng mà làm cái chỗ ban trong, chỗ sát vào cái mép đi vào hậu cung ấy. Đấy, còn hai bên ban ngoài vẫn là thờ Đức Ông Đức Thánh Hiền. Đấy là các chùa thông lệ thì thường thường là thờ như vậy, còn có các chùa thờ khác thì cũng cá biệt cũng ít, nhưng mà thông thường thông lệ như thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy hai vị hộ pháp ở trong chùa chính là hai vị Thiện Hữu và Ác Hữu Thái Tử. Hai vị này cũng chính là Bồ Tát đấy các quý vị ạ. Bồ Tát các ngài phát nguyện là cũng phát nguyện là tái thế để hộ trì chính pháp cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đấy, và hộ trì chính pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói chung và gì cho các sư, các Phật tử chúng ta nói riêng nữa. Cho nên chùa nào mà chúng ta thì chỉ trai giữ giới thanh tịnh, tăng ni Phật tử tu hành tinh tiến, thì các ngài thường là gì? Thường lui tới để hộ trì cho vậy. Hoặc là sai những gì? Sai các đệ tử của mình nhé, thiên binh thiên tướng đệ tử học trò của mình đến để giữ gìn cho vậy, để trông coi cho vậy, bảo hộ cho vậy. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy đấy. Vậy chúng ta thấy gì? Nói là hai vị hộ pháp đó là Bồ Tát tái thế, Bồ Tát chuyển sinh, Bồ Tát đầu thai để hộ trì chính pháp. Vậy thì Lý Công Uẩn là gì? Một đứa trẻ nghịch ngợm như vậy mà làm cho hộ pháp á phải sợ thế hay sao? Viết bốn chữ đầy 3.000 dặm á mà hộ pháp phải bỏ đi hay sao? Phải lên chào thầy chủ trì hay sao? Cho nên đây chúng ta mới thấy là Lý Công Uẩn như vậy không phải là một người thường. Mà theo như ở trong kinh Hoa Nghiêm có nói rằng các vị Bồ Tát từ hàng bát địa trở lên đến cửu địa đến thập địa là các ngài thường hay thì hiện làm thân quốc vương để đem cái vị thế, cái uy đức và cái quyền lực của một vị quốc vương, một vị vua đó để dạy bảo dân chúng, hướng cho nhân dân biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, cải tà quy chính và biết hướng về gì ạ? Hướng về Phật pháp, hướng về nhân quả để tu tâm dưỡng tính, vân vân. ngõ hầu làm cái nhân lành á, cho con đường đạt tới cái đích là giải thoát, cứu kính thành Phật, rộng độ chúng sinh sau này vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy các vị Bồ Tát từ bát địa trở lên thì thường hay là thì hiện làm các bậc quốc vương, vua chúa, quan lại, những bậc là có phúc lớn ở nhân gian để hộ trì Phật Pháp. Có thể là người xuất gia, có thể là người tại gia, nhưng tại gia thường là vua chúa, quan lại, làm những cái người mà gọi là có địa vị trong xã hội để hộ trì Phật Pháp, để mà trừ thiện, xin lỗi là trừ ác, khuyến thiện nó cho gì, cho nhân gian, cho con người và cho muôn loài. Cho nên chúng ta thấy và như vậy ở đây chúng ta có thể gì nói Lý Công Uẩn chắc chắn không phải là một vị phàm phu tục tử bình thường, mà ngài chính là gì, là ở đây căn cứ vào đây, căn cứ vào trong kinh Hoa Nghiêm mà xét, và căn cứ vào cái câu chuyện mà hộ pháp bị ngài viết bốn chữ lên lưng đẩy 3000 dặm mà phải đến báo với sư trụ trì là vua, tức là gì, hoàng đế đẩy tôi đi xa, tức là vua. Lúc đó Lý Công Uẩn mới là đứa trẻ, tại sao gọi là hoàng đế, đúng không, chỉ là một đứa trẻ, tại sao hộ pháp lại báo là gì, là hoàng đế đẩy tôi đi xa, xin có lời chào từ biệt thầy. Đó, để chúng ta thấy thì hộ pháp đã nói là hoàng đế rồi. Đó, khi còn là một đứa trẻ, mà một đứa trẻ ở trong chùa, một chú tiểu ở trong chùa mà lại bảo là hoàng đế. Đó, cho nên đây là cũng điều mà chúng ta phải suy nghĩ vậy, chúng ta phải xem xét vậy. Ở trong Phật pháp chúng ta có những điều gọi là bất khả tư nghị, tức là chẳng thể nghĩ bàn được bằng cái trí óc tưởng tượng của hàng phàm phu chúng ta đâu. Chẳng thể dùng ngoài bút, chẳng thể dùng ý nghĩ mà có thể phân biệt, mà có thể giải thích được đâu. Nhiều chuyện lắm các quý vị. Nhiều, rất 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 nhiều những chuyện chúng ta không thể dùng trí phàm phu mà có thể phân biệt được, mà có thể giải thích được một cách gì tường tận vậy. Mà chỉ có gì, có lòng tin mới có thể vào được vậy. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy đó, Lý Công Uẩn chắc chắn không phải là một người phàm phu tục tử bình thường, mà phải là Bồ Tát tái thế để hộ trì chính pháp, làm cho cái cương thường đạo lý ở thế gian nó được vững bền, và làm cho Phật pháp cũng được xương minh vậy. Cho nên chúng ta thấy trong kinh Hoa Nghiêm nói là hàng bát địa Bồ Tát thường thị hiện như vậy. Đấy, và kết quả chúng ta thấy gì? Bốn cái chữ ấy, mấy chú tiểu trong chùa lau có ai có sạch đâu, cứ lè nhòe ra đây thôi, nhưng Lý Công Uẩn lên lau một cái rồi là sạch ngay. Bốn chữ ấy sạch ngay. Cho nên thiền sư hết sức kinh ngạc. Năm lên 10 tuổi, nhân thấy Công Uẩn đã lớn, lại quá nghịch ngợm, thiền sư Khánh Văn lại gửi Công Uẩn sang chùa Lục Tổ để học với sư Vạn Hạnh. Chúng ta thấy bé thì sư 3 tuổi thì cho đến 10 tuổi là sư Khánh Văn dạy chữ, dạy nghĩa, dạy võ nghệ cho Công Uẩn. Đến năm 10 tuổi thì thấy là Công Uẩn gì nghịch quá, khó bảo quá, trong các chú tiểu gì nghịch, chúng ta thấy nghịch đến nỗi là đến cả hộ pháp mà còn dám gì dám chơi nữa, thì chú tiểu trong chùa cũng không phải là dạng vừa đâu. Đấy, đến hộ pháp còn vào dám chơi, dám trêu, dám đùa như thế, thậm chí còn lên viết 4 chữ đầy 3000 dặm vào lưng hộ pháp, khiến cho hộ pháp phải kinh sợ, đến chào chủ trì và nói rằng hoàng đế gì đẩy tôi đi xa. Đấy, cho nên thiền sư Khánh Văn năm 10 tuổi gửi ngài sang chùa Lục Tổ để học với thiền sư Vạn Hạnh. Hàng năm thiền sư Vạn Hạnh thường được vua Lê Đại Hành mời vào cung để bàn hỏi cái việc quân cơ, tức là bàn hỏi việc nước. Lý Công Uẩn thường hay đi theo thầy, từ hay thị giả thầy mà, Vì tuy như thế nhưng Lý Công Uẩn rất là thông minh, dĩ ngộ, nghịch ngợm đấy, nhưng mà nghịch ngợm theo kiểu rất là nghịch ngợm theo kiểu thông minh, chứ không phải nghịch ngu, mà nghịch theo cái kiểu đứa trẻ thông minh hay muốn khám phá những cái gì chưa biết, những cái gì mới lạ thì thường là muốn khám phá cho bằng được. Đấy là những cái nghịch của những đứa trẻ thông minh, chứ không phải nghịch của những đứa trẻ ngu si, nghịch để phá. Đấy, chúng ta hiểu cái điều đó. Cho nên khi thiền sư Vạn Hạnh vào cung vua thì cũng thường là cho Lý Công Uẩn đi theo thị giả. Nhân thấy Lý Công Uẩn khôi ngô tuấn tú, lại văn võ song toàn, Lê Đại Hành rất quý trọng và muốn thiền sư Vạn Hạnh cung tiến. Tức là Lê Đại Hành muốn thiền sư Vạn Hạnh là không cho Lý Công Uẩn đi tu nữa, mà cho nó vào cung đi. Cho nó vào cung để nó sau này nó có thể phụ việc cái triều chính. Đấy, chúng ta thấy. Vạn Hạnh vốn là vị cao tăng đắc đạo, thấy rõ nguồn cơ, bèn bảo với Lý Công Uẩn rằng, đã vua thì xin rồi nhá, Lê Đại Hành xin rồi. Vạn Hạnh là thiền sư, là bậc cao tăng đắc đạo, tỏ rõ được nguồn cơ, biết Lý Công Uẩn sinh ra ở cuộc đời này không phải là dành cho chốn cửa Phật, dành cho nơi mà có thể Công Uẩn xả bỏ tất cả để cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền để truyền bá Phật pháp. Mà Lý Công Uẩn sinh ra cuộc đời này là để gì ạ? Là để nói nôm na như là một cư sĩ, là một ông vua, là một ông vua Phật tử, là một ông vua tin Phật, là một ông vua có đức độ, có trí tuệ để chăm lo cho dân, khiến cho dân chúng được thái bình hoan ca, nhân dân mà được ấm no hạnh phúc, thì khi đó gì ở vòng ngoài để hướng cho dân học đạo, hướng cho dân tin sùng Phật pháp, để cho dân biết tạo nhiều cái nhân lành, để sau này cả nước được hưởng cái quả báo tốt, khiến cho đất nước được bình an trường cửu dài lâu vậy. Cho nên chúng ta thấy triều đại nhà Lý là được hơn 100 năm là như thế, tức là gì, rất dài. Chúng ta biết một triều đại ngày xưa có triều đại được có vài năm, 20-30 năm là dài, nhưng mà hơn 100 năm đây là cả một vấn đề đấy các quý vị. Chúng ta nếu tính từ khi giải phóng ngày 30 tháng 4 năm 1975 tới đây, ba miền Bắc Trung Nam thống nhất đến đây mới có bao nhiêu năm, 45 năm thôi các quý vị, mà chúng ta thấy cả một cái thời gian dài đằng đẵng như thế mới có 45 năm, bao nhiêu đời ở lãnh đạo rồi mà chúng ta thấy mới có 45 năm thôi. Còn ngày xưa Lý Công Uẩn truyền được 8 đời vua, hơn 100 năm đó, triều đại nhà Lý đó. Từ Lý Công Uẩn truyền xuống to tới Lý Chiêu Hoàng là 8 đời vua, được hơn 100 năm. Đấy, cho nên chúng ta thấy sau khi mà Lê Đại Hành thấy rất là yêu quý Lý Công Uẩn và xin thiền sư Vạn Hạnh là cung tiến để cho Công Uẩn làm việc quân cơ, làm việc nước, thì Vạn Hạnh biết rõ được cái nguồn cơ của Công Uẩn sinh ra để làm cái gì rồi. Cho nên thiền sư Vạn Hạnh mới bảo với Công Uẩn rằng, con vốn không hợp ăn chay niệm Phật nơi chốn thiền môn, con sẽ làm tốt hơn với công việc quốc gia xã tắc, đem lại cơm no áo ấm cho nhân dân, hộ trì tam bảo cũng là công đức vô lượng vậy. Chúng ta thấy thầy bảo với trò của mình rằng con vốn không hợp với việc ăn chay niệm Phật chốn thiền môn, mà con sẽ làm tốt hơn với công việc quốc gia xã tắc. Con đã đem lại cơm no ấm cho nhân dân, hộ trì tam bảo cũng là công đức vô lượng vậy. Khuyên đó, học trò như vậy. Đệ tử được sư phụ khuyên như vậy. Cho nên đó gì, công uẩn gì đã nghe theo và bèn tham gia gì quân ngũ, tức là đi vào đi tổng quân đó, đi vào đi bộ đội ấy. Nói nôm na bây giờ là đi bộ đội. Mấy lần xông pha đánh trận, tả xung hữu đột, đi vào lòng địch như đi trốn không người, tức là lần đánh quân Tống. Chúng ta biết Lê Đại Hành là gì? Là đánh quân Tống, nổi tiếng là trận đánh quân Tống tan tác cả ải Chi Lăng và cả sông Bạch Đằng. Và cũng hai ba lần đánh quân giặc ở trong đằng trong, gọi là giặc Chăm á, là Champa nữa, tức là thuộc miền Trung chúng ta bây giờ á. Ngày xưa là miền Trung là thuộc đất nước Chăm, vẫn chưa thuộc Việt Nam chúng ta đâu, thuộc Chăm. Cho nên chúng ta đi vào từ Đà Nẵng trở vào, chúng ta thấy tháp Chăm, những cái tháp và cái tượng Phật ấy, cái đền thờ họ khác với các chùa chiền của miền Bắc chúng ta. Mà chùa chiền trong đấy và những cái tượng Phật khác, giống như tượng và đền thờ của chùa chiền của Thái Lan, Lào, Campuchia. Những cái nước đấy theo Phật giáo Nam Tông, cũng theo Phật giáo Nam Tông. Thường là trong lịch sử trước đây chúng ta thấy là giữa Chăm và Đại Việt chúng ta ngoài này thường hay đánh nhau triền miên vậy. Kể cả bên Lào, Campuchia, Ai Lao và Campuchia nữa thì thường cũng gì hay hội quân để đánh nhau với nước ta, cái ngày đấy cũng khá nhiều. Ngoài phương Bắc ra thì chúng ta còn phải chống trả lại những các cuộc xâm lăng của Champa cũng như Ai Lao và giặc Trả Vá, giặc Côn Lôn nữa, tức là thuộc Campuchia, Campuchia với Thái Lan, vân vân đó. Thậm chí là tận bên Indo, tận Indo, Indonesia, nó đi thuyền lại, nó vào khu vực Nghệ An, Thanh Hóa là cướp. Đấy. Trong những cái bài giảng trước có một đoạn đó, nói về cái điều đó. Cho nên ở đây mới nói gì, Lý Công Uẩn khi mà tham gia quân ngũ thì trong mấy lần xông pha trận mạc, tả xung hữu đột, đi vào lòng địch như đi trốn không người. Vì sao? Vì ngài có sức khỏe phi thường và lại có gì, có võ công thượng thừa nữa. Nói theo các bộ phim kiếm hiệp gọi là võ công thượng thừa đấy. Tức là có võ công rất là cao, ngài rất là giỏi võ. Đấy, nôm na ra chúng ta ngài rất là giỏi võ, được Thiền sư Khánh Văn dạy cho. Trong sử nói Thiền sư Khánh Văn vốn là một vị tướng ở triều trước, tức là triều nhà Đinh á, là xuất gia. Cho nên là ngài giỏi cả văn lẫn võ. Giỏi cả văn lẫn võ. Và vậy mà được chính một vị tướng quân triều trước dạy võ nghệ cho. Chúng ta thấy là Lý Công Uẩn vốn không phải là người thường rồi. Cho nên ngài học rất là nhanh, văn võ vẹn toàn, đến năm 7 tuổi đã thông cả kinh sử và cũng võ nghệ rồi, cũng khá là gì ạ, là giỏi rồi mà. Mà đến lớn lên nữa thì chắc chắn là gì, văn ôn võ luyện thì ngài lại càng giỏi nữa. Đã được Thiền sư Vạn Hạnh là gì, tôi luyện đó, thêm cho nữa thì lại chắc chắn lại càng giỏi nữa. Cho nên Lê Đại Hành nhìn thấy một cái đã kết ngay, đã thích rồi, đã quý rồi, đã muốn rồi, đã xin với Vạn Hạnh rồi. Lại bây giờ lại trải qua mấy lần trận mạc nữa, lại thấy Lý Công Uẩn quả thực là tuổi còn trẻ nhưng mà gọi là thiếu niên đã xuất anh hùng vậy. Vì vậy mà vua Lê Đại Hành biết đây là một nhân tài, cho nên hết sức là yêu quý, bèn là gả công chúa Lê Thị Phất Ngân và cho giữ chức điện tiền quân. Điện tiền quân tức là vị tướng ở trong quân đó, là ở trong quân lĩnh, là ở trong quân ngũ là có cái chức rất là cao, được đứng lên trước, tức là tướng, mình bây giờ gọi là phong tướng, phong cho tướng quân, phong cho tướng, phong hàm tướng. Chúng ta thấy và từ đó thì Lý Công Uẩn chính là con rể của vua Lê Đại Hành, vì lấy con gái của vua Lê Đại Hành là công chúa Lê Thị Phất Ngân, tức là con rể. Đâu có phải người ngoài đâu, đây là người trong nhà rồi đấy. Là con rể mà, tức là người trong nhà rồi. Đó.
Khi vua Lê đại hành băng hà, hai hoàng tử Lê Long Kính và Lê Long Tích, tức là anh của thái tử Lê Long Việt đó, tức là Lê Long Lê đại hành á, cũng không chọn con cả là kế vị làm vua, mà lại chọn con thứ ba. Lê đại hành có bốn người con trai. Người con thứ nhất là Lê Long Kính, con thứ hai tên là Lê Long Tích, con thứ ba tên là Lê Long Việt và con thứ tư tên là Lê Long Đĩnh. Thì Lê Long Việt là con thứ ba, được vua yêu mến và trao cho làm thái tử, Đông Cung thái tử, tức là sau khi vua mất thì sẽ được chọn để làm vua đó. Nhưng mà khi Lê Đại Hành băng hà thì cả Lê Long Kính và Lê Long Tích hai anh là không phục, cho nên là khởi binh thảo phạt tranh giành lẫn nhau. Vì vậy mà 7 tháng, chúng ta hôm qua học là 7 tháng trong triều đình ở Hoa Lư lúc bấy giờ là không có vua. 7 tháng trời không có vua các quý vị. 7 tháng không có vua. Lúc này á Lý Công Uẩn đi theo thái tử Lê Long Việt. Đấy, khi mà hai hoàng tử Lê Long Kính Lê Long Tích lấy cớ về chịu tang cha khi cha mất nhưng thực tế là đem quân về để định cướp ngôi á, thì bây giờ là Lý Công Uẩn đang đi theo phò thái tử Lê Long Việt, vì là vua cha, tức là bố vợ đó, là vua cha là bố vợ á, dặn lại với Lý Công Uẩn là phải phò cho gì, phải phò cho Lê Long Việt, vì Lê Long Việt là người tuy rằng yếu ớt hơn các anh một chút nhưng mà là người có đức. Có thể Lê Long Việt không phải là một tiếp người để xông pha trận mạc, nhưng mà Lê Long Việt là người có đức, sống có nhân nghĩa, có trước có sau, cho nên nếu mà gì mà con mà phò được cho gì, được cho thái tử lên làm vua thì đất nước cũng được hưng vượng vậy. Cho nên nghe theo lời nhạc phụ, tức cũng là đức vua Lê Đại Hành đó, vì vậy mà Lý Công Uẩn là liền phò rồi. Lúc đó là con rể là phò gì, phò cho thái tử Lê Long Việt. Người con trai thứ ba của vua Lê Đại Hành đó chính là Lê Long Việt đó. Ba anh em giao tranh hơn 7 tháng mới phân thắng bại. Lý Công Uẩn lập được công lớn, tức là nhờ vào Lý Công Uẩn lập được công lớn mà đánh tan được hai cánh quân của anh Lê Long, của Lê Long Việt là Lê Long Tích và Lê Long Kính và Lê Long Tích đó. Đấy. Cho nên nhờ có công dẹp tan được cái nội loạn ở trong triều đình cũng như là trong gia tộc đó, trong hoàng tộc đó, Lê Long Việt sau khi lên làm vua rất là cảm kích và tin dùng Lý Công Uẩn. Nhưng Lê Long Việt lên ngôi mới được 3 ngày thì bị em là hoàng tử Lê Long Đĩnh cho tâm phúc lẻn vào trong hậu cung và gì, và giết chết Lê Long Việt. Liên giết chết vua. Và như vậy chúng ta thấy ở lịch sử Việt Nam chúng ta có hai vị vua làm vua có 3 ngày. Đó chính là Lê Long Việt ở nhà Tiền Lê và ở nhà Nguyễn á, cái thời cái vị vua Nguyễn này để cũng làm vua có 3 ngày thôi, cái thời mà Pháp đang đô hộ mình á. Một trong 10 vị vua cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn á. Còn 3 vị vua đầu thì Nguyễn Ánh về cho đến Minh Mạng thì là đất nước vẫn còn tốt. Sau vua Minh Mạng là đất nước Việt Nam chúng ta là lúc đó là triều đại nhà Nguyễn là gần như là bị Pháp nó điều khiển hết. Là có một vị vua lên làm vua đúng 3 ngày, Pháp nó ép là gì? Là trong cung này là phải giết chết cái vị vua ấy. Vị vua lên làm vua có 3 ngày. Đất nước lịch sử Việt Nam chúng ta có 2 vị vua làm vua có 3 ngày. Triều Tiền Lê và triều nhà Nguyễn. Mỗi chiều một người. Đấy, chiều Tiền Lê thì Lê Long Việt đây. Đó chúng ta thấy. khi mà Lê Long Đính cho Tâm Phúc lẻn vào hậu cung để giết chết anh của mình, tức là vua Lê Long Việt đó, thì bấy giờ các quan ở trong triều thấy cảnh nồi ra sáo thịt, anh em giết hại lẫn nhau thì bỏ chạy hết. Tức là tất cả các quan trong triều thì bỏ chạy hết, sợ quá. Anh em giết nhau mà. Đó. Duy chỉ có Lý Công Uẩn đến ôm xác vua Lê Trung Tông mà khóc. Vua Lê Trung Tông tức là chính là Lê Long Việt đó. Khi lên làm vua lấy hiệu là Lê Trung Tông. Đổi hiệu là gì? Lấy hiệu là Lê Trung Tông. Chúng ta thấy các quan chạy hết. Duy nhất chỉ có Lý Công Uẩn đó. Ôm xác vua mà khóc. Lê Long Đính thấy vậy không những không trị tội, mà còn khen Lý Công Uẩn là người gì? Là người trung nghĩa, nên tiếp tục trọng dụng. Chúng ta thấy đấy. Cái nói là Lý là Lê Long Đính lại được cái này thì lúc đấy là thấy cũng là biết nhìn người đấy. Bình thường những người ta thì bảo là thế mày trung thành với chủ mày, tao cho mày chết luôn. Nhưng mà không, Lê Long Đính lúc đó thì đây cũng là cái số phận của Lý Công Uẩn vậy. Cái mệnh của Lý Công Uẩn không thể chết được dưới tay của một người khác như thế vậy. Dưới tay của Lê Long Đính như vậy vậy. Cho nên chúng ta thấy đấy cũng là cái mệnh, là cái số phận của Lý Công Uẩn, và là cái phúc phần của Lý Công Uẩn, là nhân duyên của Lý Công Uẩn đến thế giới này, đến đất nước này để là gì? Để mà khôi phục lại cái kỷ cương á, cái nếp sống á, cái văn hóa, cái đạo đức á, của gì? Của đất nước Đại Việt chúng ta, Đại Cổ Việt của chúng ta lúc bây giờ. Mở ra cái triều đại nhà Lý, khiến cho nhân dân được an cư lạc nghiệp, dân giàu, nước mạnh, Phật Pháp hưng long, vân vân đó. Cho nên không thể chết được. Vì vậy mà chúng ta thấy lúc đó là Lê Long Đính thấy Lý Công Uẩn ôm xác anh mình, tức là vua Lê Trung Tông mà khóc. Lê Long Đính không chỉ không giận, không chỉ không trách tội, mà còn nghĩ rằng đây quả là một con người là trung nghĩa vậy, cho nên tiếp tục trọng dụng. Vì vậy Lê Long Đính lên ngôi, liền phong cho Lý Công Uẩn là tứ xương quân phó chỉ huy sứ, rồi sau đó thăng lên chức tả thân vệ điện tiền chỉ huy sứ. Phó xương quân chỉ huy sứ ở đây tức là tương đương với cái chức gọi là thứ trưởng bộ quốc phòng bây giờ. Thứ trưởng bộ quốc phòng. Và một thời gian sau thì lại phong cho cái chức là tả thân vệ điện tiền chỉ huy sứ, tức là cái người bảo vệ ở trong gì, trong Tử Cấm Thành, trong cấm vệ quân ấy, là cái người to nhất ấy. Tức là thống lĩnh toàn bộ cấm vệ quân ở trong thành. Cho nên Lý Công Uẩn lúc này có thể nói quyền bính ở trong tay rất là cao vậy, rất là có uy tín vậy, có uy tín với cả Lê Đại Hành ấy, cả Lê Trung Tông tức là Lê Long Việt đó, và cả gì Lê Long Đính ấy. Về Thiền sư Vạn Hạnh, theo sử liệu thì Thiền sư Vạn Hạnh họ Nguyễn. Bây giờ nói về Thiền sư Vạn Hạnh một chút, vì ngài là người có công để đưa Lý Công Uẩn lên ngôi mà. Bây giờ Lý Công Uẩn đang làm cái chức là tả thân vệ điện tiền chủ huy sứ, tức là thống lĩnh toàn bộ cấm vệ quân ở trong kinh thành rồi. Nên tạm gác lại một chút, xin nói lược qua về hành trạng của Thiền sư Vạn Hạnh. Thiền sư Vạn Hạnh theo như sử liệu thì Thiền sư họ Nguyễn, quê ở là Châu Cổ Pháp, từ nay thuộc về xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vậy. Từ thuở nhỏ, sư đã thông minh, tinh thông cả tam giáo, tức là thông cả Nho, Lão và Phật vậy. Năm 21 tuổi, Thiền sư xuất gia, tu học với cùng với bạn là Thiền sư Định Tuệ, dưới sự chỉ dẫn của Thiền sư Thiền Ông ở tại chùa Lục Tổ. Chùa Lục Tổ tức ngày đó thì nó chính là cái chùa Tiêu Sơn bây giờ đó, gọi là chùa Lục Tổ. Chùa Tiêu đó. Sau khi Thiền Ông mất, Thiền sư bắt đầu chuyên tâm thực tập tổng trì Tam Ma Địa, tức là tu theo mật tông đó các quý vị. Ngày đầu theo thầy thì tu thiền, nhưng sau này Thiền sư Thiền Ông Viên Tịch, tức là sư phụ Viên Tịch ấy, thì Thiền sư Vạn Hạnh bắt đầu là nghiên cứu và tu tập thêm về pháp tổng trì Tam Ma Địa, tức là tu theo mật tông, tức là nghiên cứu và tu thêm pháp mật tông nữa, tức là thiền mật song tu. À, bây giờ gọi là ngài gọi là thiền mật song tu. Vì ngài tu cả mật tông cho nên đắc được các pháp tổng trì. À, khi đắc được pháp tổng trì thì ngài có thần thông. Cho nên những cái lời nói của ngài thì mỗi khi nói ra lời nào đều được thiên hạ cho là phù sấm. Tức là cho là phù sấm, giống như lời của các lời, những lời dự ngôn của các bậc xuất chúng như là Trạng Trình, Lý Bình Khiêm sau này á, Trạng Trình, hoặc là như các nhà tiên tri vân vân. Những lời của ngài nói ra thường thì thường là mọi người cho là phù sấm, tức là những cái lời nói như những lời tiên tri vậy, dự đoán trước mọi sự mọi việc vậy, biết trước mọi công việc có thể sắp xảy ra và những chuyện xảy ra rất lâu rồi ngài biết vậy. Tức là ngài có thần thông, có tha tâm thông, có túc mệnh thông, vân vân. Đó. À, khi vua Lê Đại Hành còn tại vị vua Lê Đại Hành rất là tôn kính sư, tức là rất là tôn trọng và kính mến thiền sư Vạn Hạnh. Vào năm 980, khi mà hầu Nhân Bảo của nhà Tống mang quân sang đóng ở núi Cương Giáp, mục đích định xâm chiếm nước Đại Cổ Việt, vua triệu thiền sư vào và hỏi nếu đánh thắng thì đánh, mà còn bại thì thôi. Tức là mời thiền sư vào để triệu đón sư về kinh đô để hỏi, vì sư có những cái lời sấm ngôn rất là chuẩn. Cho nên Lê Đại Hành đã cho mời thiền sư vào. Khi mà hầu Nhân Bảo quân của nhà Tống áp sát biên giới chuẩn bị tiến công Đại Việt thì chúng ta thấy Lê Đại Hành triệu sư vào kinh để hỏi, nếu mà chắc thắng thì mới đánh, còn nếu mà thua thì thôi thì sẽ dùng cái phương pháp gọi là thuận theo, mình gọi nôm na là đầu hàng đó, thuận theo để cho đỡ tổn hại nhân mạng và đỡ bị giặc tàn phá đất nước. Nhưng thiền sư đáp trong vòng từ 3 đến 7 ngày giặc sẽ rút lui. Từ 3 đến 7 ngày thì giặc, tức là giặc hầu Nhân Bảo sẽ rút lui. Lời này sau ứng nghiệm đúng như thế. Khi vua Lê Đại Hành muốn tiến đánh Chiêm Thành để cứu sứ giả Chiêm Thành bắt giữ nhưng còn do dự, tức là trước đó một thời gian thì Lê Đại Hành cho hai vị sứ giả vào Chiêm Thành, tức là đằng trong ở chỗ bây giờ mình ở khu vực Đà Nẵng. Thì vua Chiêm lúc đó thì liền muốn gây chiến, cho nên liền là bắt hai sứ giả của nhà Lê đem nhốt. Cho nên Lê Đại Hành tức giận quá và muốn cất quân đi đánh để cứu hai vị sứ giả của mình, quan đại thần sứ giả của đi sứ của mình, bây giờ gọi là như là bộ ngoại giao kiểu như thế. Thì nhưng mà còn trong khi còn đang do dự, cũng liền là gì hỏi thiền sư Vạn Hạnh, thì thiền sư Vạn Hạnh nói thì đây là cơ hội đừng để mất, tức là cơ hội này là cơ hội tốt. Khi mà hỏi đánh quân Tống thì thắng hay thua, thì thiền sư bảo chỉ trong 3 đến 7 ngày thì quân giặc sẽ tự rút lui, mà sau quả đúng như vậy. Còn bây giờ bảo muốn đi đánh Chiêm để cứu sứ thần của mình thì hỏi thiền sư, thì thiền sư bảo là đừng để mất cơ hội ấy. Sau đó thì lại ứng nghiệm, tức là vào trận ấy thì nhà Lê thành công, tức là nhà Lê đại thắng và cứu được sứ thần, hai vị sứ thần của mình trở về. Cho nên vua Lê thì càng tín kính và tin sùng cái đức hạnh của sư vậy. Có rất nhiều những câu chuyện linh ứng và tiên đoán của thiền sư đúng sự thật. Vậy nên Lê Đại Hành rất kính trọng và thường mời sư vào kinh để bàn hỏi việc chính sự. Chúng ta thấy một năm có đến mấy lần mời sư vào kinh, có việc gì khó khó một cái là lại mời sư vào kinh để hỏi những cái việc chính sự. Trong cuộc vận động đưa Lý Công Uẩn lên ngôi, thiền sư đã tác động dư luận quần chúng bằng rất nhiều những lời dự ngôn, những lời sấm truyền. Chúng ta thấy sau khi mà Lê Đại Hành mất thì thấy là cái cảnh anh em Lê Long Kính, Lê Long Tích, Lê Long Việt ba anh em và cả sau này cả Lê Long Đĩnh nữa, bốn anh em tranh nhau ngôi vua. Cho nên thấy như vậy biết là đất nước sẽ không ổn rồi. Mà đặc biệt là khi Lê Long Đĩnh giết anh là vua Lê Trung Tông để cướp ngôi vua, thì sau khi lên làm vua Lê Long Đĩnh rất là tàn ác, như là hôm trước nói đó, hôm trước giảng rồi đó, chúng ta nhớ lại hoặc là nghe lại xem, rất là tàn ác, sống không có cái lòng nhân từ đức độ gì cả, chứ huống chi là một ông vua, một người bình thường còn không xứng đáng, huống chi là một ông vua. Cho nên là gì? Thiền sư Vạn Hạnh thấy cái sự việc như thế, nếu đất nước cứ để như thế thì trước sau cũng sẽ đại loạn, dân chúng lại trở thành lầm than. Nếu mà phương Bắc nó kéo quân nó đánh cho một trận nữa thì đất nước lại bị Bắc thuộc. Cho nên thiền sư Vạn Hạnh là cái người nhìn xa trông rộng, muốn cho đất nước có một bậc quân vương, một bậc minh chủ thực sự để làm chỗ dựa tinh thần cho nhân dân, để bảo vệ, bao bọc và che chở cho nhân dân. Cho nên thiền sư Vạn Hạnh đấy thì cũng phải nói là cũng rất là liều đấy các quý vị, làm mà không khéo là có khi phạm vào cái tội gọi là phản quốc thì chết. Không chỉ ảnh hưởng đến một mình của thiền sư đâu mà có thể còn ảnh hưởng đến cả Phật giáo, Phật giáo đổ chung lúc bấy giờ nữa, chứ không phải đơn giản. Với cái tính cách của Lê Long Đĩnh khi mà biết là thiền sư Vạn Hạnh mà phản lại mình để muốn đưa Lý Công Uẩn lên ngôi, có khi lại Lý Công Uẩn là chết trước và các sư cũng gì cũng chết theo, đặc biệt là thiền sư Vạn Hạnh chắc chắn là không thoát rồi. Với cái sự cai trị tàn ác của Lê Long Đĩnh như thế thì chắc chắn sẽ không qua được rồi, nếu như mà bị phát giác. Cho nên chúng ta thấy là cũng rất nguy hiểm đấy, không màng đến tính mạng của mình để vì tương lai của dân tộc, vì tương lai của đất nước mà thiền sư Vạn Hạnh làm những việc đó đâu. Đó. Không màng đến tính mạng của mình. Chúng ta phải nhìn nhận một cách là công bằng như thế. Một số các nhà sử học ở ngoài, một số các thầy giáo ở ngoài đời dạy đến cái đoạn mà Lý Công Uẩn lên làm vua và tuyên chiếu và rời đô, gần như là chả nói gì đến thiền sư Vạn Hạnh, chả nói gì đến công lao to lớn của thiền sư Vạn Hạnh cả. Vì họ thì họ phải thực sự là họ không muốn là đưa cái công của Phật giáo vào đây, không muốn nhìn nhận cái công của thiền sư Vạn Hạnh nói riêng và Phật giáo nói chung của chúng ta lúc bấy giờ, của đất nước chúng ta lúc bấy giờ. Cho nên họ hoặc rằng gì họ cũng cái trình độ của họ gì về Phật pháp họ cũng chả biết cái gì cả, nói thật là như thế. Có thể là chả biết cái gì cả, cho nên cũng chả biết thì chả nói được, thế thôi. Không biết thì không nói được, cho nên họ làm cho học sinh sinh viên là chả hiểu một cái gì về cái công lao của thiền sư Vạn Hạnh đối với cái việc lên ngôi của Lý Công Uẩn. Họ chỉ nói sơ sơ, mà thậm chí họ lại còn nói thì nói vớ nói vẩn, nói linh tinh ấy, nói bịa ra là thiền sư Vạn Hạnh chính là bố đẻ của Lý Công Uẩn, Lý Công Uẩn chính là con ruột của thiền sư Vạn Hạnh, nó tồi tệ đến thế là cùng chứ bao nhiêu. Đấy, chúng ta thấy đấy, lên giảng học sinh sinh viên mà ở trên bục giảng nó nói như thế chứ là gì, nó phỉ báng Phật pháp chứ còn gì nữa, nó phỉ báng thiền sư còn Vạn Hạnh còn gì nữa. Một bậc cao tăng đắc đạo như thế mà lại bảo là Lý Công Uẩn là con đẻ của ngài, Lý Công Uẩn là con ruột của ngài thì ai mà tin được. Vậy mà nó vẫn nói được. Vậy mà một số người không am hiểu về Phật pháp lên trên bục giảng vẫn nói với học sinh sinh viên của mình thao thao bất tuyệt như thế. Đó. Chính ngày xưa tôi đã được chứng kiến một cái bài giảng của một thầy lên nói ở trên trường chúng tôi, và tôi cái bài hôm đó tôi cũng đã bổ cho mặt trận. Tôi thì nói thật với các vị, ngu thì ngu thật, hèn thì hèn thật, dốt thì dốt thật, nhưng mà thấy cái gì nó chướng tai gai mắt á, thấy cái gì mà người ta nó sai rành rành ra rồi mà người ta cứ bảo người ta đúng á. Ngày xưa tôi còn trẻ mà, đi đang học sinh, đang học sinh cho nên á, tôi đứng lên tôi bổ luôn, tôi cãi luôn. Tôi nói là dạ thưa thầy là gì, thầy ấy chẳng nghiên cứu gì về Phật giáo cả. Thế thầy ấy tròn xoe mắt, thầy bảo tại sao nhà chùa nói là tôi không nghiên cứu gì về Phật giáo. Nhà chùa, thầy nhà chùa căn cứ vào đâu nhà chùa nói tôi không nghiên cứu gì Phật giáo. Tôi mới nói rằng á, thế thầy nghiên cứu về Phật giáo, thầy thử nói xem, người Phật tử tại gia Phật dạy phải giữ mấy giới, và người xuất gia có mấy loại, có mấy hạng, và hạng nào giữ bao nhiêu giới. Tôi hỏi một câu thế thôi, thầy giáo gì tịt, bảo là đối cái này thì tôi chưa xem kỹ. Tôi nói luôn, nếu mà thầy chưa xem kỹ á, thì thầy đừng có bao giờ nói rằng á, Lý Công Uẩn là con của Thiền Sư Vạn Hạnh, và Thiền Sư Vạn Hạnh là con của gì, của Lý Công Uẩn. Nói một câu như thế, thầy ấy vẫn chưa chịu, thầy vẫn còn cái thêm bảo á, nó có liên quan gì đến nhau đâu. Tôi bảo á, dạ thưa thầy, trong giới luật của nhà Phật, Đức Phật chế định người xuất gia có giới luật của người xuất gia, người tại gia có giới luật của người tại gia. Đầu tiên xin lỗi thầy thì em nói cho thầy nắm được là gì? Trong năm giới của người Phật tử tại gia đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu và không vọng ngữ và không uống rượu. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Đấy là năm giới Đức Phật dạy cho các đệ tử tại gia phải giữ gìn và phải gì? Phải tuân thủ thì mới trở thành một con người được mọi người kính trọng, được mọi người tôn sùng, được mọi người kính mến vậy. Còn nếu cao hơn nữa Phật dạy á, nếu mà Phật tử tại gia muốn tu cao hơn nữa bằng hạnh của gì, của các vị chư thiên, các vị trời á, thì thân thì không sát si, không trộm cắp, không tà dâm, miệng á thì không nói dối, không nói sai sự thật, không nói đôi chiều và không nói lời hung ác. Còn ý á, thì tâm ý thì không tham lam, không sân hận và không si mê. Đó là 10 điều thiện Phật dạy cho các đệ tử Phật tử tại gia, nếu giữ được thì hạnh ngang với gì, chúng chư thiên ở trên cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc vậy. Tôi nói nữa, chưa hết, thưa thầy, còn đối với người xuất gia, bắt đầu vào chùa cạo tóc gọi là chú tiểu, 1, 2, 3 năm sau học hành được oai nghi phép tắc, sư phụ bắt đầu cho thọ 10 giới, gọi là sư bác, gọi là sa di đó. 10 giới là gì? Tôi kể cho 10 giới: không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dục. Tôi nói luôn, sa di là không dâm dục, tức là người xuất gia là Phật cấm hẳn dâm dục. Đâu có tà, Phật tử tại gia thì Phật chỉ cấm tà thôi. Nhưng còn bây giờ là Phật cấm là gì? Không dâm dục, không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không đeo chàng hoa phấn sáp, không đi xem ca múa nhạc, cũng không tự mình đàn ca múa hát. Nhưng tất nhiên những cái bài hát là gì? Nó về những cái bài hát về đời, về tình yêu thương ủy mị, nhạc vàng, nhạc đỏ, nhạc xanh, nhạc tiền tuyến gì đó vân vân. Ví dụ còn hát về ca ngợi về cha, về mẹ, về Phật thì cái đó thì không sao, trong kinh Pháp Hoa Phật cũng tán dương khen ngợi về những điều đó. Rồi không ăn phi thời, không nằm giường cao rộng lớn. Đó, đó là gì? 10 giới Phật dạy cho vị các vị sa di. Thì trong cái giới thứ 3 là không sát sinh, không trộm cắp và không dâm dục, giới thứ 3 gì của một chú sa di Phật đã cấm rồi. Và tôi nói luôn là thưa thầy, đấy mới chỉ là sa di thôi, là sư bác thôi. Còn khi mà thọ đại giới là phải thọ gì? 250 giới nếu là các vị tăng xuất gia, 348 giới nếu là các vị ni xuất gia. Cho nên càng thọ giới lên cao thì cái vấn đề gì Phật dạy á, các đệ tử Phật chân chính phải xuất gia, mà có phải giữ được giới á, đệ tử Phật xuất gia phải giữ giới thì mới đắc đạo, phải đắc đạo thì mới gì, mới có những lời sấm ngôn, những lời dự truyền á, đúng như là Thiền Sư Vạn Hạnh vậy. tôi lập luận, tôi lý luận một chút như vậy, cho nên thấy thầy giáo đứng đơ ra. Thì thôi mình cũng thấy người ta đơ rồi, mình biết là người ta gì, người ta ngượng rồi. Người ta lỡ mồm, người ta cứ quen như đi giảng ở ngoài trường đại học ấy mà. Sinh viên họ có nghiên cứu về Phật giáo đâu. Họ có hiểu gì về giới luật của nhà Phật đâu. Cho nên thầy lên trên nói thế nào thì nói, học sinh ở dưới thì cứ thế là nghe thôi. Thầy giáo nói thế nào sinh nghe như thế. Và khi thầy giáo nếu làm bảo làm bài thi thì cứ viết y như lời thầy giáo giảng mà gì. Thế là ăn điểm, có gì đâu. Nhưng không nghĩ là gì. Thầy chính là một kẻ mù dẫn theo, một đàn sinh viên thì mù theo, rất là nguy hiểm. Đấy. Cho nên chúng ta thấy các cụ ngày xưa nói là hay thì hay cho nốt, chẳng hay thì dừng cột mà nghe là như thế. Chứ đi phán bừa, đi nói linh tinh là rất là nguy hiểm, làm tổn hại đến gì? Đến cả những cái thế hệ tương lai của đất nước, của dân tộc. Họ có một cái nhìn nó thiên lệch về về Phật giáo, về giáo lý của Đức Phật, về cái sự cống hiến của một vị đại thiền sư, một vị minh sư, một vị chân sư, một vị cao tăng đắc đạo của đất nước như thế, mà lại đi phỉ báng ngài như vậy, vu oan giáo họa cho ngài như vậy, đặt điều cho ngài như vậy, xấu quá, không tốt tí nào. Đó, chúng ta thấy. Cho nên chúng ta thấy vừa qua mới thấy lình xình năm ngoái cái vụ tiến sĩ mà nói đi lên giảng cho học sinh sinh viên nói về Phật giáo không ra cái gì, cuối cùng là phải xin lỗi, phải sám hối. Đấy. Còn ở Hà Nội chúng ta mấy năm trước có một cái cô giáo ở cái trường đại học nữa, cũng lên ở trên bà tòa giảng, cũng bà tiến sĩ đó, nói Phật giáo cũng không ra cái gì, nói vớ nói vẩn, nói linh ta linh tinh, nói là Quán Âm Bồ Tát chính là A Di Đà Phật, nói thế mà nói được. Thế ở dưới học sinh sinh viên có chắc có bạn nó đi chùa nó nghe thấy nó cười ồ cả lên, mà ở trên vẫn cứ thao thao bất tuyệt. Cũng may là không gặp tôi là học sinh sinh viên ở dưới. Nếu mà gặp tôi là học sinh sinh viên ở dưới thì chắc là tôi lại bổ cho mà trận rồi. Đấy, ngày xưa đi học tôi đã bổ, thậm chí xin lỗi các vị sám hối hòa thượng. Ngày xưa tôi còn bổ cả một vị hòa thượng lên giảng bảo là Phật tính là gì? Phật tính là có sự biến đổi. Cụ ấy dạy kinh Viên Giác và cụ nói là Phật tính có sự biến đổi. Tôi đứng lên tôi giơ tay và tôi xin phép hòa thượng là con có ý kiến. Bảo vâng thầy ý kiến. Tôi bảo tôi nói luôn là bạch hòa thượng giảng sai rồi. Đấy, các vị thấy học sinh ở trong trường trong lớp nhiều thầy giỏi hơn tôi nhưng có ai dám đứng lên để trả lời thẳng thừng như vậy đâu. Nhưng tôi thì trả lời thẳng luôn. Đây cũng là cái bản chất. Và cái gì cái bẩm tính của tôi, cái bản chất của tôi có thể gì? Tôi được sinh ra một cái nơi vùng sâu vùng xa dân tộc hẻo lánh, xa nơi trung tâm văn hóa kinh tế chính trị, cho nên con người của tôi nó khô khan, nó bộc trực và có nào thì nói đấy, nói tuyệt nó ra. Cho nên đấy, giáo sư ở ngoài đời cũng giảng sai tôi cũng đứng dậy ý kiến và bổ luôn. Hòa thượng ở trong đạo giảng sai, thậm chí đúng ra là mình không được phép. Nhưng mà thấy hòa thượng nói sai, nhưng mà cứ nói đi nói lại, cho nên mình đứng dậy mình cũng nói luôn là bài hòa thượng giảng sai. Rồi cãi nhau cả buổi hôm đấy. Cuối cùng đến tuần sau hòa thượng, lúc hết buổi hòa thượng vẫn chưa nhận là sai đâu. Mình chỉ cứ bảo hòa thượng sai, hòa thượng về xem lại sách đi. Hòa thượng thì bảo tôi không sai, các thầy về cũng nghiên cứu lại đi. Thế mình bảo hòa thượng về xem lại sách. Ai học trò láo thế. Tôi nghĩ rằng ở cái đất nước Việt Nam này chắc trong học sinh chắc chỉ có tôi láo như thế. Láo quá. Nhưng mà ngày xưa tuổi trẻ, bây giờ thì không dám láo nữa. Bây giờ thì nó cũng có một chút kinh nghiệm trong cuộc sống rồi. Thì thôi, cái đúng cái sai thì mình cũng hoan hỉ. Ai chẳng có lúc nhầm lúc lẫn. Bây giờ tôi giảng thế này nói với các quý vị, nhiều khi tôi giảng cũng sai với cái điển tích, hoặc là sai với cái mốc lịch sử, hoặc là năm này nói năm nọ, nọ nói năm kia đấy. Cho nên thỉnh thoảng phải xin lỗi các vị suốt đấy. Vì lên giảng như thế này, tài liệu thì lướt qua thôi, tham liều nhiều khi lên đó, còn không có tài liệu. Bây giờ giảng về lịch sử tôi mới lướt qua tài liệu như thế này, chứ còn bình thường lên giảng không tôi có nhìn tài liệu đâu. Chả bao giờ nhìn tài liệu mà giảng được hay cả. Cho nên bao giờ tôi giảng hay ấy, là phải giảng mọi người nghe được, là không nhìn tài liệu thì mới được. Các con nhìn tài liệu nó bó buộc vào đây khó lắm. Nó khó diễn đạt để cho gì? Để cho mọi người nghe nó có cái sự truyền cảm đó. Cho nên tôi giảng cứ giảng chay, giảng vo thì thường nghe nó truyền cảm hơn. Mọi người nghe thấy nó thích hơn. Nhưng mà đây lịch sử thì lại không nói kiểu đấy được. Lịch sử là phải bám vào văn bản. Không có nói xa rồi lịch sử, nói sai lịch sử là người ta đập chết ấy, không đơn giản đâu. Nói sai một vài cái điểm thì mình nó không quan trọng, mình có thể xin lỗi được. Chứ nói sai bét đi là các nhà sử học, các giáo sư, các nhà nghiên cứu, các nhà sử học họ đập chết. Thậm chí là các nhà chính trị họ đập chết. Không đơn giản đâu các quý vị ấy. Cho nên lịch sử giảng mà không chuẩn là người ta đập chết. Người ta phản biện, người ta lật lại cho là mình chết toi luôn. Nguy hiểm lắm, cũng không đơn giản đâu. Đó, cho nên ngày xưa chúng tôi còn trẻ đi học thì hiếu thắng. Tuổi trẻ là hiếu thắng. Thấy không đúng một cái là đứng lên là phản biện ngay, phản bác ngay. Còn bây giờ thì chắc chắn là không có cái điều đó nữa rồi. Bao nhiêu năm nay tu hành thì nó cũng phải trầm xuống một tí chứ. Cái hiếu thắng mãi làm sao được. Cái đó là sự thật. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy gì? Thiền sư Vạn Hạnh chính là một cái bậc đại thiền sư, một vị cao tăng lỗi lạc của Phật giáo Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ. Vậy mà có vị giáo đi lên giảng cho học sinh, giảng cho sinh viên là đi nói gì là Lý Công Uẩn chính là con của, con đẻ, con ruột của thiền sư Vạn Hạnh như thế. Là hoàn toàn không đúng. Vì vậy chúng ta mới nói là ở đây trong cái bài này á, hôm qua thầy cũng đưa ra một cái quan điểm như thế, nhưng mà xong rồi thì thầy phải phản bác quan điểm đó ngay. Vì ngày xưa thầy chính cái bài này nói về Lý Công Uẩn này đã có gì? Có một thầy nói là thầy giáo sư ở ngoài đời đi tiến sĩ, thầy mới là tiến sĩ thôi. Đi lên dạy ở trong trường của thầy, trường Phật giáo của thầy ngày xưa. Nói là Lý Công Uẩn là con ruột của thiền sư, con đẻ thiền sư Vạn Hạnh, và thầy đứng lên thầy phản biện bổ cho vị một trận, cuối cùng thì thấy vị đơ ra một cái thì thôi mình không nói nữa. Thế là từ lần đấy, thế là gặp đâu là gì mình chào thầy thì thầy tưởng là thầy ấy, nhưng mà cuối cùng thấy thầy rất là kính trọng mình. Sau đó ngồi nói chuyện đến mấy lần hỏi về Phật pháp nữa, và thực sự khi ngồi có hai người thầy mới nói rằng xin lỗi thầy, tôi thì chỉ có đọc những cái tài liệu ở ngoài đời chúng tôi thôi. Ngày xưa chúng tôi là sinh viên đi học, cũng nghe các thầy trước giảng như thế. Và sau này nghiên cứu chỉ cũng theo cái mô hình đó, theo cái đường lối đó. Cho nên hôm rồi lên nói mà được thầy về, nghe thầy nói tôi mới đi tham khảo, vừa đi tra mạng, vừa đi tra sách, mới xem lại là gì? Đấy chỉ là một quan điểm thôi. Còn mấy quan điểm khác là nói gì? Như là nói là gì? Là cha của Lý Công Uẩn là một người giúp việc cho chùa. Một quan điểm thì nói là cha Công Uẩn là một thần nhân. Còn một quan điểm nói là không biết cha là ai. Đấy. Thì lúc đó vị mới nói rằng thì ngày cứ theo ngày xưa là sinh viên nghe thầy giáo giảng thế nào, cứ theo cái nếp thế để mà sau này lên làm tiến sĩ, thạc sĩ rồi tiến sĩ cũng theo cái đường đấy để nghiên cứu. Bây giờ lên đi lên giảng cũng như thế. Trước mặt học sinh thì không dám xin lỗi, nhưng xong rồi xin lỗi, hai người ngồi nói chuyện thì có xin lỗi. Đấy. Thôi đấy cũng là cái việc tốt đấy. Sai mà biết sửa là tốt vậy. Các cụ nói là sai mà sửa là tốt. Đấy là con người tốt. Cho nên đây chúng ta mới thấy này. Trong cái cuộc vận động đưa Lý Công Uẩn lên ngôi ấy, thì thiền sư đã tác động đến dư luận quần chúng bằng sấm truyền. Ở trong sách Thiền Uyển tập Anh có nói những loại sấm truyền và tiên tri của thiền sư dùng có rất nhiều. Sách này kể ra một vài phương pháp dùng như là gì? Là khi Lê Long Đính còn tại vị, tức là vào năm 1005 đó, đến năm 1009 đó, ông ta đang thi hành chính sách bạo ngược, bị thiên hạ ghét bỏ, thì tại cổ Pháp có một con chó trắng xuất hiện trên lưng, nó có hai chữ thiên tử, lấm tấm bằng lông đen. Thiên hạ bèn đồn rằng con chó là tượng trưng cho năm Tuất, và một bậc thiên tử sẽ sinh vào năm Tuất, hoặc sẽ gì, sẽ lên thay ngôi để trị vì vào năm Tuất, tức là vào năm sau này, đúng là năm 1010 chính là năm Tuất đấy. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của sử thần Ngô Sĩ Liên nhắc đến những truyền thuyết sấm ký như chó trắng ở hương cổ Pháp trên lưng có chữ thiên tử, tức là trong bộ sử cổ xưa nhất của Việt Nam chúng ta là bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của sử thần Ngô Sĩ Liên cũng nói về câu chuyện này. Nói rằng ở trên lưng con chó trắng có chữ thiên tử, lông đen ứng với điểm vua sinh năm Giáp Tuất, tức là sinh năm 974, đúng là năm mà Lý Công Uẩn lên ngôi đấy. À xin lỗi, năm Lý Công Uẩn sinh ra đấy, năm 974. Lên ngôi vua đặt niên hiệu cũng vào năm Tuất, tức là vào năm Canh Tuất là năm 1010. Đây chính là sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của sử thần Ngô Sĩ Liên có viết lại cái điều đó. Cây gạo là ở Hương Diên Uẩn, tên cổ của làng cổ Pháp, từ Hương Diên Uẩn tức là tên cổ, tên ngày xưa, tên cũ của làng cổ Pháp vậy. Bị sét đánh để lại vết thành bài sấm báo hiệu nhà Lý thay nhà Lê như sau. Nguyên văn chữ Hán là thụ căn diêu diểu, mộc biểu thanh thanh, hào hòa đao mộc lạc, thập bát tử thành, chấn cung kiến nhật, đoài cung ẩn tinh, lục thất niên gian, thiên hạ thái bình. Tạm dịch là gì? Gốc rễ thăm thẳm, ngọn cây xanh xanh, giao chặt cây rụng, 18 hạt thành, đông mặt trời mọc, tây sao náu mình, khoảng 6-7 năm, thiên hạ thái bình. Đó. Rồi cây đa ở chùa Song Lâm, có vết sâu ăn, hình chữ quốc. Chúng ta cây đa ở chùa ở Song Lâm, sâu ăn trên lá đa có hình chữ quốc, đơn giản có gì đâu. Viết cái mỡ vào, viết cái mỡ lợn đấy mà các quý vị. Viết cái mỡ lợn theo cái hình gì ạ? Hình chữ quốc. Thì đương nhiên là sâu nó cứ thiết nó theo cái vết mỡ là gì, nó ăn thôi. Hay là ăn trên lá chuối cũng thế, viết lên trên lá chuối thì sâu cứ thế nó ăn theo. Thế là nó gì? Nó hiện lên thế thôi, có gì đâu. Ngày xưa chúng tôi đi học ấy, nghe các hòa thượng thượng tọa cũng kể câu chuyện như này các cụ đấy. Đấy, muốn cho sâu nó ăn thành cái hình chữ gì ở trên lá, viết cái mỡ lợn lên thế là nó ăn thôi, hoặc là bôi gì, bôi cái mật lên đó thôi, thế là nó ăn thôi. Nó cứ thế nó ăn theo cái đường đó thì nó thành cái chữ ấy. Đấy, nói thêm để chúng ta biết được. Chúng tôi học các hòa thượng ngày xưa giảng cũng nói cái điều này, chúng tôi mới biết được. Quanh mộ cha Lý Công Uẩn, ban đêm có tiếng tụng kinh và ngâm thơ báo trước cho họ Lý làm vua. Vân vân, tất cả những điểm lạ và lời sấm đó đều được sư Vạn Hạnh giải thích và báo hiệu là nhà Lý sẽ lên thay thế nhà Lê. Đấy, chúng ta thấy đấy, cũng rất là nguy hiểm đấy. Khi thiền sư Vạn Hạnh mà dám nói lên cái điều đó khi mà Lê Long Đính vẫn còn tại vị là cũng rất là nguy hiểm, không phải đơn giản. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, năm thiền sư Vạn Hạnh 70 tuổi, một lần nói với điện tiền chỉ huy sứ Lý Công Uẩn rằng, vừa rồi tôi thấy chữ bùa sấm kỳ lạ, biết họ Lý cường thịnh, tất giấy lên cơ nghiệp, nay xem thiên hạ người trong dòng họ Lý rất nhiều, nhưng không ai bằng thân vệ. Bằng thân vệ tức là bằng gì ạ? Bằng thân vệ tướng quân điện tiền chỉ huy sứ, tức là chỉ cho Lý Công Uẩn đó. Không ai bằng thân vệ, là người khoan thứ, nhân từ, được lòng dân, lại đang nắm giữ binh quyền trong tay, đứng đầu muôn dân. Chẳng phải thân vệ thì còn ai đương nổi nữa. tôi đã hơn 70 tuổi rồi, mong được thư thả, hãy chết để xem đức hóa của ông thế nào, tức là đức hóa của Lý Công Uẩn thế nào đó. Thực là điềm lành ngàn năm có một. Đấy, đây là trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép lại câu chuyện ấy. Một lần đại thần Đào Cam Mộc nói với Lý Công Uẩn, gần đây chúa thượng ngu tối bạo ngược, tức là chỉ cho Lê Long Đĩnh đó, làm nhiều việc bất nghĩa, trời chán ghét nên không cho hết thọ. Tức là trời chán ghét cho nên không cho hết cái thọ mạng mà phải sẽ phải chết sớm đấy. Con nối còn thơ ấu, tức là con của Lê Long Đĩnh lúc đó mới có 1-2 tuổi thôi, còn bé, không kham nổi nhiều khó khăn. Tức làm vua thì rất nhiều khó khăn, không thể kham thể được, không thể kham nổi, một đứa trẻ không thể kham được vậy. Mọi việc phiền nhiễu, thần linh không ưa, dân chúng nháo nhác, mong tìm chân chúa. Tức là đến rồi đến nhân dân không ưa, thần linh cũng chẳng thích vậy, cho nên mọi người thì nháo nhác. Thế mọi người đang mong ngóng để tìm một cái bậc chân chúa, thì tìm được một bậc gì ạ? Một bậc vua hiền vậy. Lần sau lại nói, tức là lần sau Đào Cam Mộc lại nói với Lý Công Uẩn, người trong nước ai cũng nói họ Lý khởi nghiệp lớn, lời sấm đã hiện ra rồi, đó là cái họa không thể che giấu được nữa, chuyển họa thành phúc chỉ trong sớm chiều, đây là lúc trời trao người theo. Và thân vệ là người khoan thứ nhân từ, lòng người chịu theo. Hiện nay trăm họ mỏi mệt, kiệt quệ, dân không chịu nổi. Thân vệ nên lấy đức mà vỗ về, thì người ta tất sẽ xô nhau kéo về, như nước chảy chỗ thấp, có ai ngăn được đâu. Đấy là hai lần Đào Cam Mộc nói với Lý Công Uẩn. Lần trước là thầy của mình là Thiền sư Vạn Hạnh cũng đã nói với Lý Công Uẩn. Ở sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư còn chép, ngày vua Lý Thái Tổ lên ngôi, Thiền sư ở trong chùa Lục Tổ, tức là Thiền sư Vạn Hạnh đang ở chùa Lục Tổ ở tít ở trên á, chùa Tiêu Sơn bây giờ ở Bắc Ninh bây giờ, mà lúc đó kinh thành ở tận dưới Hoa Lư ở dưới Ninh Bình á. Nhưng Thiền sư đã biết trước và nói với người bác và chú của Thái Tổ rằng, tức là nói với bác và chú của Thái Tổ, tức là gì? Thái Tổ có bố rõ ràng đấy, chứ không phải không đâu. Nói cả với bác và cả với bố Thái của Lý Thái Tổ cơ mà, của Lý Công Uẩn cơ mà các quý vị. Cái ngày mà Lý Công Uẩn lên ngôi ở dưới triều đình, ở tại chùa Lục Tổ, lúc đó người dòng họ Lý đang ở trong chùa Lục Tổ, tức là chùa Tiêu Sơn bây giờ, là có bác và chú của Lý Công Uẩn. Bác tức là gì? Anh của bố. Chú tức là gì? Em của bố. Vậy mà chúng ta thế không? Có người dám đi nói bậy, nói lung tung là Lý Công Uẩn là con đẻ của Thiền sư Vạn Hạnh, nói bố láo. Nói thế là nói bố láo. Theo như các cụ ngày xưa gọi là nói thế là nói bố láo. Nói thế là không tôn trọng gì các bậc tiền bối hữu công với đất nước, linh tinh. Đó. Mà đây là sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép hẳn hoi, là bộ chính sử đầu tiên và cổ nhất của Việt Nam chúng ta bây giờ chép hẳn hoi, chứ không phải là bịa ra đâu. Đó, sách nói là trong cái ngày mà Lý Thái Tổ lên ngôi ở dưới Hoa Lư, thì ở tại chùa Lục Tổ, Thiền sư đã biết trước và nói với bác và chú của Lý Công Uẩn rằng, thiên tử đã băng, tức là gì? Là Lê Long Đĩnh nhá, đã băng, tức là đã mất đó. Lý thân vệ hiện đang ở nhà, tay chân họ Lý túc trực trong thành lên tới số ngàn. Trong trưa nay thân vệ ắt được lên ngôi. Chúng ta thấy không? Đấy. Tay chân của họ Lý, tức là những người giúp Lý Công Uẩn có lên tới hàng nghìn người ở trong kinh thành lúc bấy giờ, cung vua lúc bấy giờ, trong hậu cung lúc bấy giờ, trong nội cung lúc bấy giờ. trong đó có đại thần Đạo Cấp Mộc và các số đại thần khác. Chúng ta thấy Lý Công Thiền Sư Vạn Hạnh ngày có đến đây đâu, không đến, ngày ở nhà, công việc ngày sắp xếp hết rồi, bây giờ ngày ở nhà, ở chùa, ở chùa lễ Phật, tụng kinh để chờ gì ạ, để chờ, gọi là chờ là tin vui. Mà lúc đó có cả bác và chú của Lý Công Bẩn cũng ra chùa lễ Phật, và các người họ Lý lúc đó đang đến đó rất đông, vì nghe tin là vua sắp băng hà. Mà Lê Long Đấy nhá, băng thì là còn họ Lê còn nhiều người, mà trong đại thần còn nhiều người chứ. Sắp xếp như thế nào đó để Lý Công Uẩn lên ngôi khỏi đổ máu, khỏi cái cảnh gọi là hoàn tên mũi đạn. Quân dân đổ máu thì lầm than vô cùng. Cho nên chúng ta thấy Thiền Sư Vạn Hạnh lúc đó nói với anh, nói với bác và chú của Thái Tổ Lý Công Uẩn là thiên tử đã băng, tức là biết trước là Lê Long Đấy nhà vừa chết. Lý Thân Vệ hiện đang ở nhà, tức là Lý Thân Vệ đang ở nhà, đang ở nhà, tức là đang gì? Lúc đó là Lý Thân Vệ tránh mặt đi. Lý Thân Vệ theo Lý Công Uẩn tránh mặt không đến lúc đó, đến lúc đó sợ mọi người lại đổ vu cho là Lý Công Uẩn có thể muốn lên làm ngôi lại đầu độc hoặc là giết vua thì sao. Cho nên Lý Công Uẩn ở nhà không đến đó, để đại thần Cam Mộc, Đào Cam Mộc với mọi người, hàng nghìn người thân tín của họ Lý với những người giúp đỡ họ Lý đó túc trực ở đó. Đấy, chúng ta đây là một cái cuộc sắp xếp bài binh bố trận gọi là cũng khủng khiếp đấy, không phải đơn giản đâu các quý vị. Cho nên mới nói ở tay chân họ Lý thì túc trực ở trong thành lên tới số ngàn. Trong trưa nay Thân Vệ ắt được lên ngôi, tức là chỉ trong buổi trưa nay thôi Lý Công Uẩn ắt được lên ngôi. Thực tế là Thiền Sư Vạn Hạnh với đại thần Đào Cam Mộc đã tính toán hết rồi các quý vị, lúc đó chỉ có việc thôi. Vì Thiền Sư Vạn Hạnh ngài biết trước là Lý Công Uẩn sẽ lên ngôi và Lê Long Đĩnh gì sẽ chết. Cho nên bác và chú Công Uẩn thấy lo, bèn sai người đi dò tin tức. Thì nếu mà không đúng một cái thì gì? Chu di tam tộc hoặc cửu độc, cái đâu phải đơn giản đâu các quý vị. Cho nên bác và chú Lý Công Uẩn lo lắm, cho người vội vàng tức tốc đi dò tin tức, cưỡi ngựa chạy xuống dò la tin tức xem sao. Đi tới một ngày thì bắt đầu mới về báo tin là quả đúng là Thân Vệ đã được triều đình suy tôn lên làm vua rồi, tức là con rể của Lê Đại Hành được các đại thần và mọi người trong triều suy tôn lên làm vua. Vì lúc đó là con trai của Lê Long Đính là mới có 1-2 tuổi thôi, cho nên còn quá bé không thể làm vua được. Đấy, Lý Công Uẩn lên ngôi vua đúng là không mất một hoàn tên mũi đạn, không mất một giọt máu. Và ngày mai thì thôi chúng ta lại học tiếp về ngài chuyển kinh thành về từ Hoa Lư về Thăng Long như thế nào. Bài này rất là dài vì rất là ý nghĩa, rất là hay, cho nên chúng tôi muốn nói kỹ một chút. Hôm nay hết giờ chúng ta nghỉ ở đây.
Nguyện di thư công đức vô cảm ở nhà thiết ngã đang giữ chúng sinh giải cộng thành Phật đạo.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.